dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Cần cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế.
Ta không thể kéo dài mãi cái tình trạng mà chúng ta cứ ở trong nhà làm gì, chúng ta chết đói, thực sự là như thế.
Doanh nghiệp cần hoạt động trở lại trước khi khôi phục năng lực sản xuất kinh doanh.
Việc thực hiện các mục tiêu khí hậu cần phù hợp với điều kiện của từng nước, kể cả việc phải thay đổi nếp sống, cách sản xuất, làm việc và cần được lồng ghép vào các chiến lược, kế hoạch phát triển quốc gia.
Nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đó là những thông tin đáng chú ý trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Thứ Năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo quý vị và các bạn thì đâu là bàn đạp giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài? Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng tại tọa đàm góp ý sửa đổi Nghị định 82 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức mới đây tại Hà Nội cho thấy cần có cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế.
Từ đến cuối tháng 4 vừa qua, nước ta có 575 khu công nghiệp, 26 khu kinh tế cửa khẩu và 18 khu ven biển. Hệ thống khu công nghiệp của Việt Nam đang là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp từ 122 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, nước ta được nhận định có vị trí chiến lược trong phát triển bất động sản công nghiệp, nền chính trị ổn định, nguồn lao động dồi dào, kinh tế tăng trưởng tốt. Cùng với đó, đến nay Việt Nam đã ký một loạt các hiệp định EVFTA, CPTPP, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU. Đây chính là bàn đạp cho việc thu hút đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và ban hành nghị định thay thế nghị định số 82 của Chính phủ nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế là hết sức cần thiết.
Nghị định 82 sắp tới sửa đổi sẽ được sửa đổi một cách toàn diện, tạo được điều kiện thu hút mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời tạo dư địa tốt để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế này. Từ đó tạo điều kiện cho thu hút được những dự án có chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời gian tới.
Một số ý kiến đề xuất, điều quan trọng là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế phải giải quyết được vấn đề nhà ở cho công nhân và cần những tư duy mới về đầu tư thêm không gian tiện ích từ y tế, trường học, mẫu giáo, bãi để xe, siêu thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt để công nhân yên tâm làm việc. Còn theo ông Phan Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Idico thì cũng cần giảm các thủ tục hành chính trong việc chấp nhận chủ trương đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, giảm bớt các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư giống như thủ tục đối với nhà đầu tư trong nước, thì kính đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét quy định khu công nghiệp tại các địa bàn đảo, xã đảo, phường, thị trấn biên giới không phải thực hiện chủ trương đầu tư cùng một mặt bằng giống như nhà đầu tư trong nước.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch lần thứ tư đã để lại hậu quả nặng nề cho toàn nền kinh tế xã hội. Gần nửa năm trôi qua, rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân thuộc nhiều ngành nghề lĩnh vực không kịp trở tay do cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Nhiều doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản. Tất cả đều trông mong những giải pháp đồng bộ, cấp bách để hoạt động trở lại trước khi có thể phục hồi năng lực. Giải pháp nào là thiết thực hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến khôn lường của dịch bệnh? Chúng tôi thông tin nội dung này qua góc nhìn, kiến nghị của đại diện các hiệp hội ngành hàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau nhiều tháng giãn cách xã hội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 của cả nước giảm 4,2% so với tháng trước, giảm 7,4% so với cùng kỳ 2020. Riêng thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 chỉ số này giảm hơn 49%. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm gần 60%. Số doanh nghiệp phá sản ngày càng nhiều, người lao động mất việc gia tăng. Tình trạng này nếu như kéo dài, hậu quả sẽ vô cùng lớn, như chia sẻ của doanh nhân Lưu Hải Minh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội.
Chúng ta không thể kéo dài mãi cái tình trạng mà chúng ta cứ ở trong nhà làm gì, chúng ta chết đói, thực sự là như thế. Doanh nghiệp 3 tháng mà không làm, doanh nghiệp không thể tồn tại. Cái việc mà kêu gọi để hỗ trợ để giảm lương hoặc giảm cho nhân viên nó không ấy được. Và chúng ta phải hoạt động.
Không thể để tình trạng này kéo dài, chính phủ cũng đã xác định phải chuyển đổi mục tiêu từ Zero Covid sang sống chung với Covid. Các doanh nghiệp thuộc nhiều hiệp hội, ngành hàng đồng thuận chủ trương này. Trong đơn thư kiến nghị mới gửi đến chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng cần trao quyền chủ động trong sản xuất và phòng chống dịch cho các tổ chức doanh nghiệp. Không nên yêu cầu đóng cửa nếu như phạm vi lây nhiễm hẹp. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
giãn cách phong tỏa kéo dài, chúng tôi đã chạm ngưỡng các áp lực có thể chịu đựng nếu chưa sớm có các cái biện pháp nới lỏng sản xuất. Trước đây thì chúng ta thực hiện theo cái mô hình ba tại chỗ thì thời gian đầu mình thấy nó cũng có những cái kết quả tích cực, nhưng mà thực tế cái mô hình này không thể kéo dài được vì nhiều lý do, về cái là tốn kém tài chính, nhân lực, thì về cái tâm sinh lý thì chịu đựng trong được một cái thời gian thôi. Cái lượng hàng mà xuất khẩu thì có sút giảm khoảng 30%, còn cái lượng hàng nội địa đó thì cố gắng tăng ca đồ các thứ thì không có sút giảm nhiều. Trong cái tình hình hiện nay thì tôi nghĩ rằng là tiếp tục nữa là doanh nghiệp kiệt quệ, cho nên phải thay đổi cái chiến lược phòng chống dịch để khởi động lại nền kinh tế.
Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam thì khẳng định, mặc dù tin học hay là thương mại điện tử là hai lĩnh vực không chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch, nhưng đứt gãy chuỗi cung ứng về lâu dài cũng sẽ không tạo được nguồn thu ổn định cho khối doanh nghiệp này. Bởi vậy, gỡ khó cho các doanh nghiệp ngành hàng chủ lực là tạo điều kiện duy trì và phục hồi cho toàn nền kinh tế.
Với những cái biến thể của Covid thì có thể có những cái bùng phát, có thể là mạnh, có thể là nhẹ. Sản xuất của doanh nghiệp cần phải thích nghi, trong đó cần phải chuyển hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối từ tập trung thành phân tán. Không phải là phân tán ở tại một địa phương, khi mà xảy ra bất cứ một cái địa phương nào phải cách ly cục bộ thì sản xuất và cái chuỗi cung ứng nó mới không bị đứt gãy. Chứ còn tất cả những giải pháp đưa ra vừa rồi, nào là một cung đường đi về, rồi là 5K đảm bảo cái an toàn trong sản xuất thì cái đấy hoàn toàn là đúng thôi. Nhưng mà nếu như đến như vừa rồi phải giới nghiêm, cách ly đến là không ai đi ra đường cả, thì rõ ràng là doanh nghiệp vẫn phải đóng cửa. Chỉ có giải pháp phân tán thôi, kho hàng phân tán, sản xuất phân tán. Thì nơi này mà bị thì chúng ta sẽ tập trung để mở rộng những cái nơi không bị để mà sản xuất vẫn được tiếp tục.
Thực tế, sau khi đón nhận ý kiến, kiến nghị, chính phủ đã và đang nghiên cứu hướng tới các giải pháp phù hợp trên tinh thần sản xuất kinh doanh sống chung, an toàn với COVID. Tại hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp diễn ra chiều 20 tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ:
chủ thể là các doanh nghiệp và trung tâm để xử lý cái việc này là các địa phương. Rõ như thế. Và các địa phương trước hết ấy, gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các doanh nghiệp sớm nhất, quán triệt, triển khai tinh thần phục hồi sản xuất trong cái tình hình hiện nay. Có những cái hướng dẫn rồi yêu cầu các doanh nghiệp có cái phương án. Thế rồi trên cơ sở đó, thông qua cái phương án sản xuất, phương án phòng chống dịch, giải quyết những cái vấn đề liên quan.
Vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho công nhân lao động là nhiệm vụ không hề dễ dàng, không thể nóng vội. Bài học từ ngành du lịch còn đó. Hồi tháng 4, vì muốn khôi phục hoạt động du lịch, toàn ngành đã đơn thư cầu cứu khắp các bộ ngành chính phủ và được chấp thuận. Cùng với sự xuất hiện của biến chủng Delta, chỉ vài ngày sau khi guồng máy du lịch đi vào hoạt động, đợt dịch thứ tư bùng phát, hậu quả kéo dài chưa biết đến khi nào mới có thể khôi phục. Doanh nghiệp cần được hoạt động trở lại, đó là nhu cầu thực tế và cần kíp trước khi có thể khôi phục năng lực sản xuất kinh doanh. Trong đó, tính chủ động và chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các lĩnh vực ngành nghề, giữa các tỉnh thành ngành với nhau quan trọng hơn nhiều. Tình thế hiện tại không cho phép mạnh ai nấy làm, mạnh tỉnh thành ngành nào, tỉnh thành ngành ấy làm. Đó là lý do chính phủ cần có những nghiên cứu cụ thể cẩn trọng trước khi đáp ứng nguyện vọng từ các hiệp hội ngành hàng hay cộng đồng doanh nghiệp.
Sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội, chúng ta đang phải đối mặt với lượng phát thải ngày càng lớn, nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển kinh tế xanh, cũng là cơ hội để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn đã được nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra. Giải pháp nào để tháo gỡ nút thắt này không chỉ là bài toán đặt ra cho từng doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề mà cho toàn nền kinh tế. Chúng tôi tổng hợp nội dung này trong chuyên mục Sản xuất và tiêu dùng bền vững hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo ghi nhận của phóng viên Thái Bình tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là vùng nuôi tôm hùm lồng lớn nhất nước. Mấy năm gần đây, nơi này thường xảy ra tình trạng tôm chết hàng loạt, người dân thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân chính được khẳng định là do phong trào nuôi tự phát, mật độ nuôi dày đặc phá vỡ quy hoạch, rác thải không được thu gom, gây ô nhiễm môi trường nuôi, thủy hải sản chết hàng loạt. Chính vì vậy, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững tuần hoàn, tạo thành các chuỗi liên kết là một trong những nhiệm vụ quan trọng được toàn tỉnh quán triệt thực hiện. Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chỉ có kinh tế tuần hoàn mới giúp bảo vệ môi trường, chia sẻ lợi nhuận trong quá trình sản xuất.
Việc điều chỉnh lại đề án tái cơ cấu nông nghiệp sớm hoàn thiện, triển khai gấp, gắn liền luôn với việc và xác lập bình thường mới và cũng giống như là cái kinh tế chuỗi ở đây, nghĩa là đầu ra sản phẩm này chính là đầu vào sản phẩm khác, kinh tế tuần hoàn đấy.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã thu hồi và đưa ra khỏi quy hoạch 4 dự án thủy điện nhỏ tại khu vực rừng núi. Những dự án này công suất nhỏ nhưng chiếm nhiều diện tích đất rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Với lợi thế có cảng biển nước sâu, tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi thúc đẩy các dự án điện khí với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đô la Mỹ thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh này có ngành du lịch dịch vụ phát triển, các lĩnh vực khác như nông nghiệp cần liên kết tạo thành chuỗi sản phẩm phục vụ du lịch, nâng cao giá trị, tăng mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ du lịch biển đảo như hiện nay. Nông trại, nông sản cần được định hướng phục vụ du lịch để tạo nên tính tuần hoàn của kinh tế.
Cái hướng của tỉnh phát triển về công nghiệp năng lượng, còn đối với nông nghiệp, coi du lịch sinh thái tạo ra cho được nông nghiệp công nghệ cao, rau, củ, quả, hoa phục vụ cho du lịch. Dần dần là phải giảm được các cái loại cây mà hao nước, chuẩn bị cho cái nguồn nước phục vụ cho công nghiệp, cho sinh hoạt. Nhưng mặt khác là đối với các cái cây trồng sử dụng nước nhiều thì chúng tôi đang chuyển hướng và đổi mới các cái loại giống.
Cùng với Khánh Hòa, Phú Yên, nhiều địa phương khác cũng đang xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, tích hợp quy hoạch ngành và tầm nhìn dài hạn theo hướng phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường. Triển khai nỗ lực phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng 13. Như khẳng định của ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, mục tiêu cụ thể của nghị quyết là chuyển đổi kinh tế Việt Nam từ một nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh, phải chuyển từ việc sử dụng các nguyên liệu hóa thạch sang các nguyên liệu thân thiện với môi trường, phải giữ được không gian sống xanh cho con người. Quá trình quy hoạch, chấp thuận các dự án đều phải lấy môi trường làm tiêu chí hàng đầu.
Quyết định tiêu chí để lựa chọn các dự án đầu tư phải dựa trên cái khả năng mà chịu tải, chịu đựng của môi trường. Quy hoạch cấp tỉnh đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp cận cái này, trong đó sẽ có về thích ứng biến đổi khí hậu, tính nhạy cảm rủi ro trước thiên tai, khoanh vùng để nơi nào là làm công nghiệp, nơi nào là sẽ bảo vệ tuyệt đối để du lịch. Chúng ta nên đi trước một bước quy hoạch, bước thứ hai là thiết kế đồng bộ hạ tầng. Nó giải quyết được vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và vấn đề mập đột của chúng ta thì mới được.
Trong khi đó, kinh tế tuần hoàn là biến rác thải của ngành này thành nguồn tài nguyên của ngành khác, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế tuần hoàn đang dần trở thành xu hướng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có ít tài nguyên. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, kinh tế tuần hoàn là mô hình mới nhưng rất hữu hiệu và phù hợp với đa số các nền kinh tế. Trong đó, ý thức bảo vệ môi trường đi liền với hành động thiết thực để bảo vệ môi trường trong quá trình tăng trưởng bền vững của hoạt động kinh tế.
Thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững. Việc lựa chọn nền kinh tế tuần hoàn đối với Việt Nam là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn chế của mô hình kinh tế truyền thống. Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp Việt Nam tránh lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, nhất là về nguyên liệu và nhiên liệu phục vụ cho sản xuất.
Khẳng định kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là mục tiêu trọng điểm, mục tiêu đúng đắn và cần nỗ lực thực hiện. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh vẫn thẳng thắn cho rằng đây là thách thức với toàn nền kinh tế xã hội, bởi thực tế việc tái sử dụng và tái chế chưa triệt để, công nghệ còn cũ và lạc hậu, đa số doanh nghiệp cũng chưa đáp ứng được vòng tuần hoàn, đặc biệt là khâu thiết kế sản phẩm. Nỗ lực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 13 về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần phải có hành lang pháp lý đầy đủ, cần triển khai nghiên cứu sâu trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương, cần tạo được cơ chế để hình thành động lực thị trường và tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế gắn với công nghệ cao, công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0, hiệu quả triển khai sẽ đến sớm và bền vững hơn.
Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế VOV1 phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.